Express.
Hàng loạt điểm du lịch bị tố chặt chém, cò mồi khách du lịch trong mùa cao điểm.
Cái khu vực Hạ Long này nó diễn ra, cái thứ nhất là giá cả về phòng nghỉ vô tội vạ. Chứ hôm nay đến giá hôm nay, mai nó đã nói ra khác rồi. Ví dụ vào ngày thứ bảy chủ nhật nó tăng luôn, phòng 600 thì nó tăng thành phòng 800. Xe ô tô điện, cái taxi để đi du lịch, lúc nó thấy đông nó lại tống ra khác, thì lung tung bèn à, dân đi gian, khách ta rất bức xúc.
Nha Trang bây giờ toàn là lừa đảo, dối là từ chai nước lọc, nó chỉ 3-4-5 ngàn nó chả có gì. Nhưng mà cái vấn đề là bị xúc phạm về cái người du lịch. Trời ơi, cái bán phở đó, mấy đứa nhân viên ở bên đó nó đi qua ăn có 35 ngàn tô phở. Thế từ anh khách du lịch 80 ngàn một tô, quán vỉa hè mà. Trời ơi, nó chết đẹp.
Sau chuyến nghỉ ngơi giữa mùa cao điểm, nhiều du khách nói họ rước thêm bực tức và chọn không bao giờ quay lại.
Đi chơi vậy nó mất vui lắm, mà lại rất là tức, giống như là bị ăn trên đầu trên cổ đó.
Hai vợ chồng anh không bao giờ quay lại Nha Trang.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 26 tháng 7. Du lịch hè đang vào giai đoạn cao điểm khi học sinh đã nghỉ hè, các gia đình tranh thủ xả hơi. Tuy nhiên, nhiều người cho biết thay vì nghỉ ngơi, họ lại có chuyến đi với toàn những trải nghiệm kinh khủng. Du lịch bão táp, chuyến đi như tị nạn là những từ anh Huỳnh mô tả về chuyến nghỉ dưỡng Nha Trang của mình.
Chuyến đi Nha Trang là kêu là chuyến đi du lịch bão táp. Từ máy bay mà tới xe về nó cũng có delay, mà nó delay có 2 tiếng à. Nó hồi bạn đi thì delay nhiều. Nó mệt mỏi mà đến nỗi mà không thể tưởng tượng. Từ Trà Vinh mà anh đi xe lên tới trên Sài Gòn là từ 12 giờ trưa là anh đã đi rồi đó. Là 4 tiếng đồng hồ. Đi lên tới trên đó là bị delay từ 18 giờ mà đến tới 23 giờ là chính là từ 12 giờ trưa đi mà tới 12 giờ đêm là máy bay tới Nha Trang và tương đương 12 tiếng đồng hồ. Thành phố Hồ Chí Minh đi ra Nha Trang có 45 phút nhiêu. Nguyên kịch chuyến bay ai cũng chửi gũa hết. Mười mấy người là nguyên gia đình mà. Mấy đứa nhỏ thì cảm thấy thất vọng. Ghế thì không có ngồi. Người ta giống như chạy tị nạn vậy đó. Là ngồi bệt dưới đất. Rồi thì lót dép để ngồi.
Thoát cảnh vật vờ ở sân bay, anh Huỳnh tiếp tục ấm ức vì bị taxi vòi vĩnh tiền lúc trở về khách sạn. Trong khi ai cũng mệt lả, bụng đói.
Delay xong rồi xe mà chỉ rước từ sân bay mới có cớ để họ kiếm ăn. Người ta là ép anh để đưa tiền thêm, nhưng mà bữa đó anh quạo quá đi. Đó là bản thân tôi là người đã bị máy bay delay, là tôi đã bực bội lắm rồi. Còn cái tôi giờ 12 giờ đêm mà phải đói bụng. Trên đường từ sân bay về đó kêu họ dùm ghé cái quán nào hủ tiếu gõ hay gì đó ăn đi chút cũng đựng được nữa cho mấy đứa nhỏ nó ăn cái đặng nó mới ngủ sáng hôm sau mới có sức. Nhưng mà họ không ghé. Họ nói họ ghé được với điều kiện là phải cho tiền thêm 250 ngàn. Trời ơi, ghé đi vào đường ghé thôi mà ăn tới 250 ngàn. Kêu thôi gì dùm ghé cái tiệm tạp hóa nào cũng được. Mua thùng mì. Nhưng mà khi mà mình thỏa thuận là 550 ngàn là cái trước từ sân bay vào. Khi mà đi tới nhà nghỉ là họ lại dòi tiền thêm á. Rồi anh giận anh cho thêm 50 ngàn. Anh nói tôi là bị giấy rồi hết rồi. Tôi còn đã bực bội lắm rồi. Tới đây anh còn dòi tiền tôi nữa.
Lạ cả người luôn á.
Mấy đứa em anh nó nói quê mình gắng mình làm có tiền để mình đi nghỉ dưỡng mà ra đây mình đi đem cái sung sướng của mình đem ra cho nó để cái cực khổ đem về á.
Chuỗi thất vọng chưa dừng lại đó. Sáng đầu tiên của kỳ nghỉ, anh lại bị chặt chém từ chai nước tới tô phở. Bức xúc nhưng không dám lên tiếng vì sợ bị đánh.
Lừa gạt, dối là từ chai nước lọc. Mà họ nói với mình là một chai nước lọc Bavimber 30 ngàn. Nhưng mà thật sự là Bavimber nó chỉ có 15 ngàn một chai. Chị chở nhóm của mình là đi Bavimber. Chị nói với em là một người được mang một chai nước lọc. Thì nếu mà nước lọc bên kia 30 ngàn thì mình lấy ở đây đi khi mình dẫn lời. Nhưng cuối cùng chị xe điện đó chị không có ghé vào cái tiệm tạp hóa bình thường mà chị nói là lát nữa có người quen của chị mua nó sẽ ấy hơn. Mười nha. Xong hết rồi đi qua tới bên cái cửa mà đi qua Bimber nó chẳng lấy lại hết đâu cho đem qua đâu. Họ lừa anh luôn cái chai nước suối chỉ 3-4-5 ngàn nó chả có gì. Nhưng mà cái vấn đề là bị xúc phạm về cái người du lịch. Mỗi năm thực hiện cho anh em của anh đi chơi anh không tiếc nhưng mà anh buồn mấy cái chai nước lọc bị gạt. Tức cái nhà nghỉ đi ra cái quán ở đối diện. Anh ăn tô phở nó tính tiền anh 80 ngàn tô. Anh mới về nói với chủ nhà nghỉ nó trời ơi cái quán phở đó, mấy đứa nhân viên ở bên đó nó đi qua ăn có 35 ngàn tô phở. Thế từ anh khách du lịch 80 ngàn một tô. Mình không dám thắc mắc, mình là người địa phương khác em. Nó hốt em không? Em có coi lên trên mạng mấy cái vụ mà trên Đà Lạt còn bị chặt chém này nọ, họ cự là bị bánh không? Anh đâu có dám em. Trời ơi nó chém đẹp. Hai vợ chồng anh không bao giờ quay lại Nha Trang.
Việc chặt chém khách, tăng giá bán bất thường cũng là tình trạng chung của nhiều khách du lịch khác gặp phải. Gia đình chị Uyên đến năm tại một nhà hàng ở thành phố Nha Trang cũng rơi vào cảnh hóa đơn mập mờ. Nhà hàng không công khai giá, chị khẳng định mình bị gái tăng số lượng và tăng giá tiền so với lúc gọi món ban đầu.
Không có menu, kêu là em ăn cái gì á thì em chỉ đi rồi anh đăng ký anh làm món cho em. Rồi em thì có em bé mà muốn ăn cháo thì họ bắt là phải mua một con tôm hùm nấu cháo hoặc là mua một con cá mú. Chứ họ không có kêu một tô cháo hải sản bình thường 100 trăm mấy. Kiểu như là phải ép mình mua cái gì đó nguyên con, số lượng nhiều. Em kêu số lượng đó nhưng mà họ gài, họ kiểu như là đòn em đi 8 người này kia là phải kêu như vậy, phải làm hai dĩa nha, không cho kêu ít. Vậy mà em lên tính tiền hả, họ còn lén cộng thêm vô nữa. Tại vì em kêu một ký sòi dương, họ nói là 250, cái họ mới nói là một ký ít lắm em, lấy hai dĩa nha là 2 ký. Thế em mới nói là cái sòi dương 500 ngàn chắc được, nhưng mà một lúc tính tiền á thì em lại nhìn thấy nó là 350 mà là 2,5 ký. Ghẹ thì em kêu có 8 người thì em kêu 8 con. Nhưng mà đem lên thì nó lại dư cái một hai con gì đó, không cho trả đâu nha. Em tức lắm luôn á. Nói thẳng ra là em cũng không để ý đâu nha, em chỉ để kiểm là số món thôi chứ em không có kiểm tới là số ký với giá tiền đâu. Xong rồi cái là em của em nó mới là ấn tượng cái sòi dương á. Nó nhìn vô nó mới thấy là 350. Cái em mới nhìn lại cái mực nữa. Tại vì lúc hỏi bao nhiêu đó là mực 550, em nói 550 thì ăn được. Nếu mà 650 là em cũng không kêu. Chứ là lúc nào em bước vô em cũng không nghĩ là nó sẽ gian dối như vậy, tại em chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy.
Dù biết mình bị gài nhưng cũng chỉ đành nhẫn nhịn vì không có bằng chứng. Nhà hàng đổ lỗi cho khách nghe nhầm giá.
Nói với cái chị Thu Ngân, xong họ nói là cái bài giá niêm yết của họ là họ sáng giờ chỉ có giá đó thôi. Cái em nói, ủa nhưng mà tao với em rẻ hơn, em mới mua, sao tính tiền bây giờ tính như vậy. Cái họ nói là em nghe lộn á. Nhưng mà hai ba chị em của em đứng cùng chọn cùng nghe, mà kêu nghe lộn. Cái họ nói là mỗi một quán đều có cách buôn bán khác nhau. Giá hải sản thì sáng nhập vô nó khác, chiều nó khác. Rồi em đâu làm lý gì đâu. Với em với chị em đứng là cãi không lại mà. Mình đứng mình nói ha, mà nhân viên đứng xoay quanh mình đó chị. Thấy ghê quá thôi, nó hồi chắc bị quýnh quá thôi là thôi kệ luôn, đi luôn á. Giống như là bị lừa vậy. Dụ giả bộ nói là cho nó rẻ để cho người ta không gán tiền người ta ăn á. Đưa mình vào thế đã rồi á chị. Chị em mới nói thôi thôi tiền đi, rồi đi luôn.
Chị Uyên nói mình rơi vào cảnh này là do bị cò du lịch dẫn dụ. Chị thất vọng vì vừa bị lừa mất tiền, vừa ôm thêm cục tức vào người.
Có một cái địa điểm tính đi tới cái chỗ đó là làng chài hay gì, nhưng mà cái xe điện cố tình chạy hút qua cái chỗ mà mình định đi. Ngoài nói là cái chỗ đó là toàn là khách du lịch ăn thôi, sao mình lại đi ăn ở đó, sao mình không đi lại cái quán người dân địa phương ăn giá rẻ mà ngon á. Thì chị đã nói cũng thật thà đó, thì thả xuống vô trời cái quán đông ơi là đông luôn, ngồi mà không có chỗ ngồi luôn á. Khách với taxi với xe điện là chở khách tới liên tục luôn. Chắc cũng giống như đợt của em thấy ngồi ăn mà có nhiều người cái mặt cũng không có vui vẻ như thế đó chị. Đặc biệt chỉ có cái quán đó là đông nhất thôi, em không hiểu tại sao nó là đông kinh khủng như vậy. Nhưng mà ngồi ăn để ý toàn là xe điện với taxi đưa tới thôi. Người dân địa phương ở đó nói là do bị gọi là tò hả chị. Cái nhà hàng đó sẽ trả tiền cho taxi ăn xe đầu người, dắt tới mấy người là được bao nhiêu tiền vậy đó. Xong rồi cuối ngày là họ trả tiền á. Nên là phải tính tiền cho khách cao hơn bình thường để trả tiền cho mấy cái hoa hồng đó. Còn đi là em đi cái xe điện đó là 160 ngàn. Nhưng mà tới vận về á là bực mình cái mấy cái xe điện quá nên không gọi xe điện nữa. Nên là mới gọi taxi á, chỉ có 30 mấy ngàn thôi. Cũng cứ nghĩ là xe điện là nó cũng xem taxi không có rẻ. Thấy tả cũng nhiệt tình lắm nha, nói chuyện hiền lành lắm. Trời ơi là trời, em bị mất niềm tin trầm trọng luôn á. Cả nhà đều tụt mốt luôn. Tức, kiểu như là bị đâm trên đầu trên cổ. Ngày tối em tức em ngủ không được luôn á.
Liên quan tới bức xúc của nhiều khách du lịch tại thành phố Nha Trang gần đây, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết có sự thống nhất ăn chia giữa các cửa hàng kinh doanh dịch vụ du lịch với cò, có dấu hiệu hình thành băng nhóm bảo kê trong hoạt động kinh doanh dịch vụ mua sắm, ăn uống. Công an cũng đang tăng cường công tác quản lý, nắm tình hình để xử lý. Còn tại Đà Lạt, chị Quỳnh, một du khách đến từ Hà Nội cho biết, chị ngán ngẩm vì bị trèo kéo từ dịch vụ tham quan cho tới quán ăn. Nhiều lúc còn bị cò đuổi theo 2 km, rất phiền phức.
Cái người có mồi các kiểu đấy, mình cứ đi xe dọc đường là người ta chạy xe máy theo, người ta mời chào mình ấy. Mời vào những cái khu như là vườn dâu hay là khu chụp ảnh, cứ phải chạy theo độ khoảng độ 2 km. Mình cứ đi dạo ở đường ấy thì là họ cứ ra họ mời chào vào, xong rồi là người ta kéo tay mình vào ngồi xuống ăn ấy. Thôi thì mình lẻ quá thì mình cũng ngồi vào mình, nhưng mà khi mà bởi vì là mình đã ăn tối rồi, chỉ gọi là gọi ít đồ thì là thái độ người ta sẽ kiểu như là bê đĩa đồ ăn ra, cái người ta quẳng xuống bàn người ta đi luôn ấy. Quán nào họ cũng như thế, thế là người ta mời nhiều mình cũng ngại ấy. Thái độ phục vụ của họ khinh khỉnh ấy. Xong rồi là đồ ăn thì rất là chán. Kêu một đĩa ốc hấp 70.000 ra được 13 con, trong đấy có 2 đứa vỏ. Một bát miếng gà xé 50.000 thì là chỉ được đúng 2 đũa gắp là hết. và không có hành, không có gì cả, được 3-4 miếng thịt gà xé và nước trong vắt như thế thôi. Cứ nghĩa là mình đi là người sẽ 3-4 người ra vây quanh mình, kéo mình vào mời mình ăn, thấy kiểu nó rất là phiền ý.
Tương tự tại khu du lịch Hạ Long, ông Hà nói dù là người dân bản địa cũng rất bất bình với tình trạng cò khách hết giá. Giá khách sạn thì thay đổi theo ngày, giá taxi, xe điện cho đến dịch vụ ăn uống cũng vô tội vạ, không ai kiểm soát giá, người dân vẫn phải nhắm mắt chịu thiệt.
Bạn bè bác từ Hà Nội rồi là ở miền Nam ra rồi họ kêu, thậm chí con cái bác cũng kêu. Cái thứ nhất là giá cả về phòng nghỉ vô tội vạ, lẽ ra phải có quy định của nhà nước, từng khách sạn có liêm yết giá công khai. Chứ hôm nay đến giá hôm nay, mai nó đã nói ra khác rồi. Vào ngày thứ bảy chủ nhật nó tăng luôn, phòng 600 thì nó tăng thành phòng 800. Cái việc đó là gian lận, mà làm như thế là khách rất bức xúc. Xe ô tô điện, cái taxi để đi du lịch, lúc nó thấy đông nó lại tống giá khác, nó chém mà. Các khách sạn ăn uống thế, nó vào giá cũng rất là vô tội vạ, nó không niêm yết giá. Ngay kể cả taxi cũng thế, đáng nhẽ đi một đoạn đường khoảng 30.000, nó lấy lên 50.000 luôn. Cũng cái đoạn đường đấy, nó bảo 50.000 thì mình phải giả 50.000. Thì là đồng hồ thì cũng chả có, thì lung tung beng là còn nhộn nhạo lắm. Dân đi gian, chỉ có dân chết thôi. Bác đến một nơi nào bác du lịch, bác được thấy thanh thản, tự nguyện và tất cả mọi được công khai, nó rất là thoải mái và đã chuẩn bị trước một số tiền nhất định để đi đến đi du lịch. Nhưng mà đến nơi thì bị chặt, bị chém thì là vô tội vạ và cảm thấy một sự đối xử như thế là nó không thân thiện, nó mất đi cái thú vị của một cuộc du lịch. Lần sau Bắc Kinh mà không bao giờ đến, cảm thấy người ta bị lừa gạt, người ta bị bức xúc.
Ám ảnh về du lịch trèo kéo, chém giá, bị móc hầu bao một cách vô lý. Nhiều người mong mỏi chính quyền mạnh tay dẹp sạch nạn này.
Nó sẽ lợi bất cập hại, chính quyền địa phương phải có trách nhiệm mà chú ý vấn đề này. Không thì nó sẽ rất là nguy hiểm, nó sẽ có một cái tương lai rất là xấu. Nó làm giảm đi cái uy tín và cái vẻ đẹp của nó. Những cái việc niêm yết công khai này là rất là cần. Chính quyền phải có những biện pháp cụ thể. Ví dụ khách sạn phải giá niêm yết công khai. Và nếu ai mà vi phạm mà thay đổi giá, xử lý luôn. Xử lý cho nó kinh, thu kinh doanh luôn. Chính quyền phải mở rộng cái tầm quản lý ra, phải đi sâu đi sát.
Mình mong muốn là ý thức của người làm du lịch được nâng cao lên. Với khách hàng là nguồn sống và nguồn thu nhập của họ. Nên là mong muốn là họ sẽ tôn trọng mình nhiều hơn. Thứ nhất đó là về phong cách phục vụ, kể cả lời nói cử chỉ cũng vậy. Nhiều khi là họ nói cứ đuổi khách và thể hiện cái thái độ không tôn trọng khách hàng của mình.
Hiện nhiều địa phương đã vào cuộc đưa ra những hình thức xử lý vi phạm với các hành vi chèo kéo khách. Những ngày qua, báo chí phản ánh một hướng dẫn viên du lịch đưa khách lên tham quan tại đồi Robin, Đà Lạt, nhưng bị cò đặc sản chặn đường bán hàng. Hai bên xảy ra cự cãi, gây mất trật tự, vì mỗi bên muốn đưa khách tới một cơ sở đặc sản khác nhau. Sau đó, cả hai cơ sở đã bị lập biên bản, thu giữ số lượng hàng hóa trị giá khoảng 50 triệu đồng, do hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ, không đủ các điều kiện kinh doanh. Mới đây, Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành xử lý nghiêm tình trạng chèo kéo, nài ép khách du lịch, bảo đảm các trung tâm hỗ trợ du khách, các đường dây nóng để giải quyết khiếu nại của khách du lịch trên địa bàn vào dịp cao điểm. Du khách phát hiện sai phạm có thể báo cáo đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp của điểm du lịch để được xử lý. Hiện đã có quy định phạt với hành vi chèo kéo, chèn ép khách du lịch, tùy vào hậu quả có thể chịu phạt từ 1 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc 3 năm tù. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!